Bông hồng thứ 24. Suy gẫm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi là cách thế rất tốt lành để trở nên trọn lành. Các thánh đã lấy cuộc đời Chúa Giêsu làm đề tài học tập chính của mình. Các ngài đã suy gẫm về các nhân đức và những đau khổ của Chúa và nhờ đó mà đạt đến mức trọn lành. Thánh Bellano đã khởi sự bằng việc đạo đức này và ngài đã tiếp tục suốt cả cuộc đời. Ngài nói: "Ngay từ khi bắt đầu trở lại, tôi đã kết một bó hoa mọc dược bằng những đau khổ của Chúa cứu chuộc tôi. Tôi đặt đó hoa trên trái tim của tôi, tưởng nhớ đến những roi vọt, những gai nhọn và những chiếc đinh của cuộc khổ nạn của Chúa. Tôi để hết tâm trí vào việc suy gẫm những mầu nhiệm hằng ngày." Đó cũng là sự thực tập của các thánh tự đạo. Chúng ta cảm phục các ngài đã chiến thắng những cực hình ghê sợ nhất. Thánh Bellano đã nói: "Bởi đâu các thánh tự đạo đã có được sự vững vàng đáng khâm phục như thế, nếu không phải là từ những thương tích của Chúa Giêsu mà các ngài thường xuyên suy gẫm, trong khi máu các lực sĩ can trường này tuôn chảy và thân xác các ngài bị các cực hình nghiền nát. Linh hồn các ngài ở đâu? Linh hồn các ngài ở trong những thương tích của Chúa Giêsu Kitô, và những thương tích này làm cho các ngài trở nên bất khuất. Suốt đời mình, Mẹ rất thánh của Chúa cứu thế đã chỉ lo suy gẫm về các nhân đức và những sự đau khổ của con mình. Khi Chúa sinh ra, Mẹ nghe các thiên thần ca hát mừng Chúa. Mẹ thấy các mục đồng đến thờ lại Ngài trong hang đá, thì tâm trí Mẹ tràn đầy cảm mến và Mẹ suy gẫm tất cả những việc diệu kỳ này. Mẹ so sánh những sự cao cả của ngôi lời nhập thể với những sự tự hà sâu xa của Ngài. Mẹ so sánh nấm rơm và mảng cỏ với ngai tòa ngôi hai nơi lòng cha Ngài. Mẹ so sánh quyền năng của một Thiên Chúa với sự yếu đuối của một hài nhi, sự khôn ngoan của Ngài với sự đơn sơ của Ngài. Một hôm, Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Birgitta rằng: "Khi Mẹ nhìn ngắm vẻ đẹp, nét nhu mì và đức khôn ngoan của con Mẹ, linh hồn Mẹ tràn ngập niềm vui. Còn khi Mẹ nghĩ đến hai tay và hai chân Ngài bị người ta đóng đinh thâu qua, thì hai dòng nước mắt Mẹ tuôn trào, trái tim Mẹ âu sầu và đau đớn như vỡ tan ra. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Mẹ đã dành những ngày còn sống để đi viếng những nơi mà Chúa cứu thế đã thánh hóa bằng sự hiện diện và bằng những cực hình của Ngài. Ở những nơi đó, Mẹ đã suy gẫm về những tình thương bao la của Chúa và về những đau đớn khổ cực của Ngài trong cuộc khổ nạn. Đó cũng là việc suy gẫm không ngừng của Thánh Nữ Maria Magdalena suốt trong 30 năm bà sống tại vùng Sainte Baume, miền Nam nước Pháp. Sau cùng, Thánh Geronimo cho ta biết đó là lòng sùng kính của những Kitô hữu đầu tiên từ mọi nước trên thế giới. Họ đến thánh địa để khắc sâu vào lòng họ tình mến yêu và sự kính nhớ Chúa cứu thế. Nhờ sự nhìn thấy những đồ vật và những nơi đã được thánh hiến bởi sự Ngài sinh ra, bởi các việc làm của Ngài, bởi những đau khổ và cái chết của Ngài, tất cả các Kitô hữu đều có cùng một niềm tin tôn thờ cùng một Thiên Chúa và hy vọng cùng một hạnh phúc trên trời. Họ có cùng một vị trung gian là Chúa Giêsu Kitô. Tất cả đều phải bắt chước Chúa Giêsu Kitô là khuôn mẫu thần linh của mình. Và để làm việc này, họ phải siêng năng suy gẫm về các mầu nhiệm cuộc đời của Ngài, các nhân đức của Ngài và vinh quang của Ngài. Thật là một lầm lẫn nếu người ta nghĩ rằng suy gẫm về các chân lý của đức tin và về các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu là việc dành cho các linh mục và các tu sĩ. Những người đã rút lui khỏi những bận bịu của thế gian, các tu sĩ và các giáo sĩ buộc phải suy gẫm về các chân lý lớn lao của đạo thánh chúng ta để sống xứng đáng với ơn gọi của mình, thì những người thế gian cũng buộc phải suy gẫm như thế để tránh những hiểm nguy hàng ngày có thể làm cho họ hư mất. Vậy, họ phải tự trang bị cho mình bằng việc siêng năng tưởng nhớ đến cuộc đời và những khổ nạn của Chúa cứu thế được trình bày cho ta trong 15 mầu nhiệm của Kinh Mân Côi.